Đao Quang chạy phía trước, Ngọc Kiều Long đuổi phía sau. Mười mấy người bọn Lỗ Bá Hùng lại đuổi theo Ngọc Kiều Long, đều chạy rất nhanh, cách nhau chẳng qua chỉ hơn 20 bước. Đao Quang đã lên tới đầu cầu phía Tây. Chiếc cầu này rất dài, rất phẳng, cũng rất rộng, xe lớn có thể đi được. Một con đường lớn từ phía Nam theo chiếc cầu này qua sông lại xuyên qua cửa núi bên bờ Bắc. Lúc ấy nắng chiều sắp tắt, phía Nam con đường lại có bụi bốc lên, rất nhiều xe kiệu, lại có người gánh gồng mang đội đi tới. Nhưng họ đều nhìn thấy trận ác đấu ở đây, đều từ xa xa rẽ qua đường khác. Chỉ có hai con ngựa, một đen một trắng phóng như bay tới. Đao Quang đã chạy lên tới cầu, trong tay chỉ còn một thanh đao. Y quay đầu hít một hơi dài, lại thấy cách đó khoảng 100 bước có một người to béo ngồi trên con ngựa đen gọi lớn một tiếng: "Hắc Hổ Đao Quang, 3 năm nay không gặp, sao ngươi vẫn to béo thế? Bấy nhiêu người các ngươi mà không địch nổi một người à?" Đao Quang định thần nhìn kỹ, bất giác lại giật nảy mình. Nguyên người to béo ấy nói giọng Sơn Tây, khoảng trên dưới 40 tuổi, đầu đội mũ rơm, mặc áo khoác màu xanh, như một thương nhân, nhưng bên y ngựa có cài đao. Người này cùng y có biết nhau. Ngoài ra còn có một người cùng kiềm ngựa đứng cạnh người to béo, dốc dáng hiền ngang, để râu dài đen nhánh, nhưng tuổi chỉ khoảng 30. Chiếc nón rơm hất ra phía sau, khoác áo màu lam. Bên y ngựa có một thanh bảo kiếm. Người ấy ánh mắt sáng ngời, nhìn thấy Ngọc Kiều Long múa kiếm như bay, lại chém gãy rất nhiều binh khí của đối phương. Đao Quang lại càng kinh ngạc, y vội chắp tay cao giọng gọi: "Lý huynh, mau tới giúp ta." Thiếu niên cưỡi con ngựa đen cười nhạt một tiếng, lại lắc lắc đầu. Lúc ấy Ngọc Kiều Long đã lên khỏi cầu, Đao Quang dung đao chém tới. Ngọc Kiều Long bảo kiếm rơi một cái, choang một tiếng, thanh đao của Đao Quang bị chém gãy. Y cầm thanh đao gãy chống đỡ một lúc rồi quay người chạy về phía Bắc. Ngọc Kiều Long như chim ưng bắt thỏ, dù một tiếng như mũi tên bắn tới, bảo kiếm dung lên một nhát. Đao Quang ái chà một tiếng hợp đầu xuống, thanh kiếm lướt qua như ánh chớp trên đầu y, phía dưới lại có một ngọn cước phóng ra. Ngọc Kiều Long là một cô gái bàn chân to, khí lực không phải nhỏ. Một đá này hất thân hình bé nhỏ của Đao Quang rơi khỏi cầu. Lúc ấy ầm một tiếng rất lớn, nước sông bắn tung lên tận cầu. Đao Quang ngoi ngóp dưới nước, ngẩng đầu kêu ầm lên: "Cứu ta với!" Rồi đột nhiên chìm nghỉm. Lúc ấy người to béo cưỡi con ngựa đen vỗ tay cười lớn nói: "Bùng bùng, thần thủ hay lắm." Đột nhiên 7 người bọn Lỗ Bá Hùng lại sớn lên. Ngọc Kiều Long lại lập tức múa kiếm đánh nhau ở đầu cầu, chỉ thấy kiếm quang bay tung, đao thương đều gãy. Người phía trước đùng đùng rơi xuống sông, người phía sau quay đầu bỏ chạy. Chỉ còn Lỗ Bá Hùng cầm nửa thanh đao, muốn chạy mà chạy không xong. Người to béo ngồi trên ngựa bên cạnh lại gọi: "Ông bạn, mau nhảy xuống sông mà trốn, bằng vào các ngươi thì chưa đáng đâu." Lỗ Bá Hùng quả nhiên nhảy luôn xuống sông, lóp ngóp trôi theo dòng nước. Dưới sông sóng nước cuồn cuộn, người biết bơi thì theo dòng chạy trốn, người thì lóp ngóp lúc chìm lúc nổi, nhô lên hụp xuống như quả dưa dưới sông. Có người thì chìm luôn như Hắc Hổ Đào Quằn, không thấy mặt đâu nữa. Trên bờ, trên bãi cát và trên cầu, đám người bị thương lăn lộn rên rỉ, đao thương bị chém, gãy ngổn ngang. Mấy con ngựa không ai cưỡi cũng quay đầu phóng về phía đông. Phía đông còn 3-4 trang đinh nhà họ Đào đang cầm đao đe dọa Tú Hương. Tú Hương ngồi dưới đất khóc ròng, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Ngọc Kiều Long tức giận cầm kiếm lại chạy qua phía đông. Người to béo ngồi trên ngựa lại xua tay lia lịa, thúc ngựa lên nói: "Đừng lỗ mãng, người mà xông qua đánh họ, họ có thể lập tức hại mạng phu nhân của người đấy. Nào, để ta qua trước nói mấy câu với họ, ngươi tha mạng cho mấy người bọn họ là được." Ngọc Kiều Long rất kinh ngạc, hít vào một hơi, ngoảnh đầu nhìn người to béo, chỉ thấy y không những rất béo mà còn rất khỏe mạnh, lưng rộng, ngực nở, bụng dùng vải rộng bó chặt nên không phệ lắm. Mặt đầy vẻ phong trần, nhìn qua là biết người đi lại nhiều năm trên giang hồ. Y dung roi thúc ngựa, thanh phát đao trong vỏ cài bên yên ngựa lách cách giăng lên. Y thần thái ung dung, tươi cười giơ tay cao giọng gọi: "Các bằng hữu, đừng làm khó người ta, ta sẽ giảng hòa cho các ngươi." Y dục ngựa phóng tới, Ngọc Kiều Long cũng cầm kiếm đi qua bên kia. Lúc ấy chợt một con ngựa trắng phóng tới, người trên ngựa lật người nhảy xuống. Ngọc Kiều Long không kìm được ngạc nhiên, đứng sững lại tự nhủ. Người này thân thủ mau lẹ thật. Nàng định thần nhìn qua, thấy người này để râu ba chòm, vẻ mặt hơi mỉm cười, tướng mạo khôi ngô, thần thái tươi tắn, ôm quyền một cái. Thái độ cực kỳ cung kính nói: vị huynh đài này một mình đánh nhau với bấy nhiêu người vẫn chiếm được thượng phong, huynh đệ đã nhìn thấy khá lâu, vô cùng khâm phục. Bọn Hắc Hổ Đào Quằn thì huynh đệ cũng biết, bọn họ xưng bá ở phủ Bảo Định, bình sinh làm nhiều điều ác, nghĩ huynh ắt là người hiệp nghĩa, vì can thiệp chuyện bất bình mới đánh nhau với họ. Xin hỏi cao danh quý tính của huynh đài là gì? Võ nghệ là do vị sư phó nào truyền thụ? Thanh bảo kiếm này tên gì vậy? Người này đặc biệt chú ý tới thanh kiếm của Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long vội lùi lại một bước, mím môi trợn mắt nhìn y một lượt mới nói: hiện ta không có thời giờ nói chuyện với ngươi. Thanh bảo kiếm của ta tên Thanh Minh, ta tên Long Cẩm Xuân, còn những chuyện khác thì ngươi đừng hỏi. Người đối diện tránh qua một bên, Ngọc Kiều Long bèn cầm kiếm chạy qua phía đông. Lúc ấy người to béo đã xuống ngựa, đang trò chuyện với mấy người kia. Ngọc Kiều Long chạy gần tới nơi, dùng kiếm định giết mấy người ấy, họ cũng định dùng đao đánh trả. Tú Hương ngồi dưới đất hai tay ôm mặt kêu: trời ơi! Người to béo cũng rút đao ra, bước ra cản đôi bên lại, cười nói: ta đang giảng hòa cho các ngươi đây, giết người không nên giết hết. Mà nói lại thì giữa các ngươi cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì, nể mặt ta, tha cho mấy người bọn họ về là được. Lão huynh ngươi muốn dùng kiếm thì trước tiên cứ chém gãy thanh đao này của ta, giết ta trước, chứ ta sẽ thả họ đi. Họ cũng chưa khinh rẻ làm nhục phu nhân của ngươi. Người to béo chìa đao ra, thái độ rất hòa quản. Nhưng thanh bảo kiếm của Ngọc Kiều Long lập tức vung lên, thanh đao đứt thành hai đoạn, một nửa rơi xuống đất, một nửa còn trong tay y. Y không hề biến sắc, hô hô cười rộ nói: bảo kiếm sắc thật, nhưng lão huynh ngươi xử sự như thế thì không tránh khỏi có chút khí độ đàn bà. Y chưa dứt lời, Ngọc Kiều Long đã trừng mắt nói: ngươi là cùng bọn với họ. Thanh bảo kiếm dù dù chém qua, người to béo nghiêng người tránh. Ngọc Kiều Long lại quét ngang một kiếm, người to béo dùng thanh đao gãy đón đỡ, cười nói: như ngươi chiêu nữa đấy. Ngọc Kiều Long bước lên một bước, lật cổ tay phóng kiếm đâm vào bụng y. Không ngờ phía sau có một ngọn cước phóng lên đá vào cổ tay Ngọc Kiều Long, thanh minh kiếm rơi xuống đất. Ngọc Kiều Long chúi người qua một bên, vội nhặt kiếm lên xoay tay vung một nhát. Người thiếu niên có râu phía sau đã nhẹ nhàng xoay qua đối diện với nàng. Nàng tay như gió lại đâm luôn một kiếm. Thiếu niên hơi nghiêng người đã tránh khỏi. Bước tới một bước, thanh kiếm của Ngọc Kiều Long nhấc lên cao. Chỉ nghe đối phương nói: buông ra. Ngọc Kiều Long chỉ cảm thấy cổ tay tê chồn. Không biết thế nào mà thanh minh kiếm đã bị thiếu niên cướp mất. Ngọc Kiều Long cả kinh, lại hốt hoảng sấn tới trước mặt y, nghiêng người đánh ra. Đòn nhanh như gió. Thiếu niên kia đang nhìn thanh kiếm, chỉ đẩy tay một cái, Ngọc Kiều Long bị hất lùi nửa bước. Nàng vội vàng lật tay, phóng hai ngón điểm vào cổ họng thiếu niên, đó là quyệt liêm tuyền. Nhưng thiếu niên lại tiện tay đẩy một cái, Ngọc Kiều Long không tự chủ được, lại lùi lại ba bước, nhưng vẫn đứng vững không bị ngã. Nỏ tiễn dù dù bắn ra, thiếu niên vẫn đứng yên, chỉ dùng ngón tay kẹp lấy, liên tiếp ba mũi tên đều bị y kẹp giữa hai ngón tay. Người to béo bên cạnh cười rộ nói: trò chơi của trẻ con này còn thi triển làm gì? Ngọc Kiều Long hai mắt trợn tròn, thở phì một tiếng, không nói câu nào. Nàng nhân lúc thiếu niên nhìn ngắm thanh kiếm đến lúc xuất thần lại nhảy sổ vào đoạt kiếm. Thiếu niên phóng ra một cước hất nàng ngã nhào, nàng lật người đứng dậy lại sấn tới. Thiếu niên lại phóng một cước, nàng lại ngã lăn ra đất. Nàng lại bò dậy xông vào, mấy trang đinh bên kia chạy ra xa lại dừng lại nhìn. Vừa thấy Ngọc Kiều Long bị thua, lại dùng đao xông vào muốn chiếm tiện nghi. Thiếu niên giơ cao thanh kiếm nhìn bọn họ nói lớn: chạy mau đi, các ngươi còn muốn quay lại để nộp mạng à? Không ngờ Ngọc Kiều Long thừa cơ nhảy vọt lên, hai tay chụp chặt cổ tay phải y, chết sống cũng không chịu buông. Thiếu niên kia tức giận lại phóng một cước, Ngọc Kiều Long như một tảng đá lăn lồng lốc ra rất xa. Nhưng nàng đồng thời nhảy bật lên, thanh minh kiếm đã trong tay. Nàng vung kiếm lên, đứng theo thế tiên nhân chỉ lộ, tức chân hình chữ đinh, có thể tùy ý tiến lui, mượn thế phát kình, giả lại đều có thể xoay chuyển qua bốn phía trước sau phải trái như ý. Một tay chỉ vào thiếu niên hỏi: ngươi tên gì? Thiếu niên nói: ta tên Lý Mộ Bạch. Thanh kiếm này vốn là của ta, ta tặng cho một người trong kinh, không biết làm sao ngươi có được. Ngươi là một cô gái, ta cũng không muốn đánh nhau với ngươi. Bảo kiếm thì tạm thời ngươi cứ giữ, nhưng ta không cho ngươi cậy binh khí sắc bén làm chuyện bậy bạ. Nếu tương lai ta biết ngươi dùng thanh kiếm này làm điều bất nghĩa, thì ta sẽ lấy lại đấy. Ngọc Kiều Long nghe tới tên Lý Mộ Bạch thì cả kinh, nhưng lại cười nhạt nói. Té ra, ngươi là Lý Mộ Bạch, ngươi lại đây. Rồi rút trong bọc ra cái quạt, soạt một tiếng mở ra, bảo Lý Mộ Bạch xem chữ nàng viết trên đó, lại còn ngạo nghễ cao giọng đọc. Tiêu sái nhân gian một kiếm tiên, thành minh sắc bén, dược long tuyền, cho dù du lý giang nam hạt, cũng phải cúi đầu xin xót thương. Người to béo bên cạnh cười nói, ha ha, cô gái cải trang đàn ông này cũng cuồng ngạo lắm, đọc tiếp đi. Ngọc Kiều Long lại nói, nhân thế bay lên một bóng rồng, như thần vô ảnh quỷ vô tung, các ngươi chồm cáo mà xâm phạm, cũng như bọ ngựa chống thần long. Người to béo nói, khẩu khí lớn thật. Lý Mộ Bạch tức giận tới cạnh yên ngựa rút kiếm ra. Ngọc Kiều Long lùi ra mấy bước, bảo Tú Hương tránh qua một bên. Nàng cởi chiếc áo dài ra, cả cái quạt cũng ném cho Tú Hương giữ. Nàng hít sâu một hơi, chiếc cúc áo khoác cũng bật ra, để lộ tấm áo lót màu hồng bên trong, đứng giữ thế thủ. Lý Mộ Bạch tuốt bảo kiếm ra, bước lên mấy bước, một kiếm đánh tới. Ngọc Kiều Long dung thanh thanh minh kiếm đón đỡ. Lý Mộ Bạch sợ kiếm bị gãy, vội thu kiếm tránh đòn. Ngọc Kiều Long dung kiếm quét xuống, Lý Mộ Bạch vội né tránh, lật cổ tay phóng kiếm đâm tới. Ngọc Kiều Long tiện tay hất một cái, lật tay chém lại. Lý Mộ Bạch lại né qua, kiếm thế bay lượn, mũi kiếm phóng thẳng vào ngực đối phương. Ngọc Kiều Long không thể không né tránh. Lý Mộ Bạch lại lật cổ tay, kiếm từ dưới đâm lên. Ngọc Kiều Long tránh qua bên trái, thay đổi kiếm thế, khéo léo chuyển từ thế thủ qua thế công. Thân hình né tránh, dung kiếm đỡ kiếm, bộ pháp mau lẹ, không hề rối loạn. Lý Mộ Bạch càng nhìn thấy rõ kiếm pháp của cô gái này vốn là cùng một nguồn gốc với kiếm pháp của mình. Y cẩn thận, không dám làm đối phương bị thương, từng bước dẫn dụ Ngọc Kiều Long thi triển kiếm pháp. Ngọc Kiều Long lại phấn chấn oai phong, một bước lại một bước, một kiếm lại một kiếm, dù dù như cánh phượng, như ánh ráng, như sao băng. Lý Mộ Bạch chỉ lùi lại, nhìn thấy hết kiếm pháp của nàng rồi, đột nhiên lại tiến lên lật tay, hai chân nhảy lên, kiếm từ giữa bụng đâm ra. Ngọc Kiều Long dung kiếm đỡ. Kiếm của Lý Mộ Bạch lại dung lên trên cao, xoay lại chém tới. Ngọc Kiều Long dựng đứng thanh kiếm lên đón đỡ. Kiếm thế của Lý Mộ Bạch lại biến quá, theo thế quyển liềm chém tới, như muốn chém vào cổ Ngọc Kiều Long. Nhưng Ngọc Kiều Long nhích chân con người nhấc kiếm đẩy ra một cái. Lý Mộ Bạch hoảng sợ nhảy ra vì kiếm của mình suýt nữa bị kiếm của nàng chặt đứt. Lý Mộ Bạch lại thu kiếm về xua tay nói, không cần đánh nữa, võ nghệ của ngươi không kém, ta thấy kiếm pháp bộ pháp của ngươi giống như học từ núi cửu qua, chúng ta vốn là một nhà. Bây giờ ta chỉ cần hỏi sư phụ của ngươi là ai, còn hỏi ngươi có biết chỗ hạ lạc của Á Hiệp ở đâu không? Ngọc Kiều Long thở hổn hển lắc đầu nói, ta không biết gì cả. Có điều ta cũng không phục ngươi. Hôm nay ta đánh nhau với bọn giặc kia quá lâu, đã hơi mệt mỏi. Nếu không thì lúc nãy Lý Mộ Bạch ngươi đã mất mạng dưới kiếm của ta rồi. Lý Mộ Bạch lặng lẽ cười một tiếng. Người to béo cũng ngẩn ra. Mấy tràng đình còn lại của Đào gia đã sớm run sợ bỏ chạy. Trên bờ sông chỉ còn mấy con ngựa. Hai con ngựa của Ngọc Kiều Long tuy đã chạy ra khá xa, nhưng vẫn chưa mất hút. Đồ vật buộc trên ngựa đều còn nguyên vẹn. Chỉ là Ngọc Kiều Long cầm kiếm chạy tới bên cạnh Tú Hương, thở hổn hển nói, Tuyết Hổ đâu? Tú Hương ngập ngừng nói, vốn là tôi đã ôm được nó rồi, lúc mấy con ngựa kia phóng tới hất, tôi ngã lăn ra, Tuyết Hổ cũng chạy mất. Lại buồn bã gọi, Tuyết Hổ, Tuyết Hổ. Ngọc Kiều Long cũng dẫm chân một cái, nước mắt rưng rưng méo máu gọi, Tuyết Hổ. Nàng hai mắt ứa lệ nhìn quanh, chỉ thấy núi cao sông lớn, nước chảy cuồn cuộn, bãi cát trải dài, tiếng ngựa hí thê thảm. Phía sau bên phải đều là ruộng lúa xanh mướt, bên trái là rặng liễu thưa, chiếc cầu dài ánh tịch dương. Lý Mộ Bạch và người to béo đứng cách đó không xa, đang nhìn nàng. Nàng lại trừng mắt một cái, nhưng biết tìm con mèo Tuyết Hổ lông trắng mũi đen ở đâu? Nàng mếu máo khóc lóc. Tú Hương bèn khuyên, Trời sắp tối rồi đại gia, chúng ta tìm chỗ nào nghỉ đã, mai sẽ quay lại đây tìm tuyết hổ. Có lẽ nó cũng núp trong ruộng này thôi, chắc không mất đâu. Ngọc Kiều Long lại mếu máo gọi thêm mấy tiếng. Lý Mộ Bạch và người to béo đã lên ngựa, đi về phía tây. Người to béo trên ngựa vẫn không ngừng quay lại nhìn. Ngọc Kiều Long buồn rầu ngồi phịch xuống đất. Gió sông từng trận thổi tới khiến nàng thấy lạnh. Trời tối dần, quả chiều từng bầy bay qua đầu núi. Tú Hương lại khuyên giải suốt nửa ngày, nàng mới chậm chậm nước mắt đứng lên bảo Tú Hương dắt hai con ngựa tới, mở bao phục, lấy một bộ quần áo đàn ông màu xanh mặc vào. Nàng lại mò mẫm cái hộp nữ trang trong một bao khác, thấy vẫn còn, trong đó là hai bộ Cửu Hoa Quyền Kiếm toàn thư. Nàng lúc ấy mới yên tâm, thấy chung quanh không có ai, bèn hạ giọng bảo Tú Hương. Tuyết hổ mất, còn có thể tìm thấy, chứ cái hộp. Tú Hương gật đầu nói. Tôi biết mà, bất kể thế nào, tôi cũng để ý, quyết không thể để nó mất được. Ngọc Kiều Long nói, chỉ cần ngươi để mắt tới là được rồi, cũng không cần lúc nào cũng cầm trên tay, làm sao để người khác không để ý mới tốt. Tú Hương lại gật đầu, cởi giày buộc hai con ngựa ra, lại đặt bao phục lên lưng ngựa. Ngọc Kiều Long đỡ Tú Hương lên ngựa, bảo cô ta lên ngựa trước, nàng lại nhìn quanh dưới ánh chiều một vòng, mới cài thanh kiếm vào yên ngựa. Nhưng lên ngựa cảm thấy hai chân tê rần, toàn thân mỏi nhừ. Vì hôm nay bị Lý Mộ Bạch đánh ngã hai lần, cánh tay, bàn tay bị trầy xước rất nhiều, đau hơn nhát kiếm nàng tự rạch lúc rời kinh. Nàng không ngừng nghiến răng căm giận, trong lòng ấm ức, thề nghỉ ngơi vài ngày sẽ tìm Lý Mộ Bạch quyết một trận sống mái. Trong lòng nàng lại đau xót con mèo tuyết hổ, quả thật nàng bỏ không được, nghĩ thầm. Nó đi đâu? Nó sẽ lưu lạc trên bãi cát à? Hay nó bị người ta bắt giết? Nó đột nhiên trở mặt với mình, không nghe lời mình, đương nhiên rất đáng giận. Nhưng vì sao bộ lông của nó lại đẹp như thế? Từ nay trở đi ai sẽ làm cho mình vui? Mình còn nựng nịu dỗ về ai nữa đây? Nàng không ngừng rơi nước mắt. Ngựa của nàng đi trước, nàng còn hạ giọng gọi. Tuyết hổ, mau đi theo bọn ta. Tú Hương cưỡi ngựa đi sát phía sau, trong lòng cũng rất xốn xang, lại rất sợ hãi. Vì chuyện hôm nay quả là ra sống vào chết, ánh đao bóng máu trước mắt cho tới giờ vẫn chưa tan hết. Bấy giờ ngựa đi trên một con đường nhỏ quanh co, hai bên đều là ruộng lúa mênh mông, bị gió thổi khua vào nhau rì rào, lại giống như một bầy ngựa đuổi nhau. Sắc trời đã tối sầm, rất nhiều chỗ không có mây đã lập lòe ánh sao. Đi được hồi lâu, đại khái khoảng hơn 10 dặm, trời càng tối, trước mắt nhìn thấy ánh lửa lập lòe, Tú Hương vội chỉ về phía đó nói. Tiểu thư, đại gia mau nhìn kìa, ở kia là đèn hay là sao thế? Ngọc Kiều Long nói, bên đó có ánh đèn, nhất định là một thôn xóm. Người nhớ, lúc vào khách điếm thì phải gọi ta là đại gia, nhưng nếu vào ngủ nhờ ở nhà người ta, cứ gọi ta là tiểu thư không sao. Vì hai cô gái trên đường thì rất bất tiện, còn vào ngủ nhờ nhà người ta, nếu là đàn ông lại có chỗ không hợp lắm. Trước kia cao sư phụ của ta đã nói qua, y thường nói với ta về việc đi lại trên giang hồ, nhưng ta không ngờ con mắt của người giang hồ lại lợi hại như thế. Ví dụ, người đàn ông có râu so kiếm với ta hôm nay, y đưa mắt nhìn qua là nhận ra ngay ta là con gái cải trang đàn ông. Tú Hương hỏi, người đàn ông ấy tên gì? Ngọc Kiều Long nói, là một người nổi tiếng trên giang hồ, tên Lý Mộ Bạch. Người nhớ trước kia ở nhà Đức Ngũ phu nhân có du đại cô nương, nghe nói là vợ của y, nhưng cũng là lời đồn bên ngoài, chưa đủ để tin. Có điều hai người bọn họ thường ở cùng chỗ, lại đều là người võ nghệ rất cao trên giang hồ. Hôm nay nếu không phải là ta mà là người khác, thì cho dù có đánh lui được đám cướp kia cũng nhất định không thể thắng được một mình y. Võ nghệ của y bất quá là học từ Giang Nam Hạc, võ nghệ của ta là... Nói tới đó nàng chợt ngừng lại, đánh con ngựa hai roi nói, chúng ta đi mau lên, tìm chỗ nào nghỉ ngơi, người đã đi theo ta cứ yên tâm là được. Võ nghệ của ta chưa ai địch nổi, thanh bảo kiếm này của ta cũng không có binh khí nào dám chạm vào. Tú Hương âm thanh run lên nói, nhưng mà tôi sợ. Đường quả rất khó đi, người giang hồ lại quá hung dữ. Ngọc Kiều Long không đếm xỉa gì tới cô ta. Giây lát lại nghe thấy tiếng chó sủa, đã vào tới trong thôn. Tú Hương bị chó sủa sợ quá kêu ầm lên. Trong thôn này không có bao nhiêu nhà, quá nữa đều có tường đá rất cao. Chỉ có một nhà trong song cửa còn ánh đèn, là một cửa hiệu nhỏ. Lại có vài nhà nghèo hơn, cũng còn đèn lửa, lại có tiếng xay thóc. Mấy con chó lớn vừa thấy ngựa của họ thì sủa ầm lên. Ngọc Kiều Long tức giận quát tháo, gọi cửa một nhà. Có hai người bước ra hỏi, chuyện gì thế? Ngọc Kiều Long trên ngựa nói, xin hỏi ở đây có khách điếm không? Một người đáp, ở đây không có khách điếm, là một thôn xóm, không phải thị trấn. Các người muốn tìm khách điếm thì đi về phía nam 10 dặm nữa, tới trấn Thạch Kiều mới có. Các người từ đâu tới đây? Ngọc Kiều Long thân thiện nói, bọn ta từ Bảo Định, đi đường mệt quá, xin làm phiền giúp đỡ cho bọn ta tá túc ở đây một đêm, sáng mai sẽ lên đường, bọn ta nhất định sẽ hậu tạ các ngươi. Cái bóng người đen đen trước mặt nói, trong nhà không có nhiều phòng thừa, bất tiện lắm, không được đâu. Ngọc Kiều Long nói, hai người bọn ta đều là con gái, vào nhà của ngươi có gì là không tiện chứ? Người đối diện vừa nghe nói là hai cô gái, cảm thấy có chỗ kỳ quái liền hỏi, chồng các ngươi đâu? Tú Hương nghe thế cảm thấy má nóng bừng lên. Ngọc Kiều Long âm thanh cũng có vẻ thẹn thùng nói, hai người bọn ta đều là con gái, đều không có chồng. Một người nói, cho họ vào đi, cho họ phòng của bà nghỉ lại được không? Người kia nói, phải hỏi xem đã. Lúc ấy lại nhìn lên ngựa hỏi, hai cô nương các ngươi vì sao lại đi trên đường? Gia đình của các ngươi có yên tâm không? Các ngươi định đi đâu? Ngọc Kiều Long bất giác ngần ngừ, thở dài một tiếng nói, không có cách nào khác, hai chị em bọn ta không có anh trai, cha làm quan ở ngoài là ở Hành Sơn Hồ Nam, chỗ ấy quá xa, 2-3 năm không có tin tức, mẹ ta không yên tâm mới sai hai chị em ta đi thăm, chuyện này cũng là muôn lần bất đắc dĩ. Hai người kia không nói gì nữa. Lúc ấy một người xua chó, một người nói, vào đi, ngựa cũng dắt vào luôn, trong viện có chỗ, buộc chặt vào gốc táo là được. Lại nói, cũng là vì các ngươi đều là con gái, nếu không bọn ta quả thật không thể cho ngủ nhờ được, vì trong nhà bọn ta cũng có con gái nhỏ. Ngọc Kiều Long cùng Tú Hương xuống ngựa, lần lượt dắt ngựa vào trong. Trong viện quả nhiên khá rộng rãi, có 2 cây táo. Ngọc Kiều Long buộc ngựa vào cây. Lúc ấy có 2 người bưng đèn dầu từ trong phòng phía đông bước ra, đều khoảng 30-40 tuổi. Vừa nhìn thấy Ngọc Kiều Long mặc áo khoác, để biếm tóc kiểu đàn ông, Tú Hương thì chải tóc theo kiểu đã có chồng, bèn nói, ồ, các ngươi khoan mang hành lý xuống, các ngươi nói dối, bọn ta ở đây không có phòng cho các ngươi ngủ lại đâu, các ngươi đi chỗ khác tìm khách điếm thôi. Ngọc Kiều Long quay lại cười nói, các ngươi cứ nhìn kỹ đi, ta là con gái cải trang, hai chị em bọn ta giả làm vợ chồng, nếu không làm sao dám rời nhà ra ngoài. Một người ngồi xuống nhìn chân nàng nói, bàn chân ngươi to mà, không được, không được, các ngươi đừng tới đây gây sự. Ngọc Kiều Long bất giác hơi tức giận, sa sầm mặt nói, ai tới đây gây sự với các ngươi? Cứ bàn chân không nhỏ thì không phải là con gái à? Con gái Bắc Kinh bọn ta không bó chân, bọn ta là từ Bắc Kinh tới Bảo Định, rồi từ Bảo Định tới đây. Lời tục có câu, giúp người là giúp mình, chẳng lẽ bọn ta có ý tới đây làm hại các ngươi sao? Giọng nói của nàng vừa nhỏ vừa trong trẻo, trong phòng phía tây có giọng nói của một bà già vang ra, cho người ta vào đi, đây nhất định là con gái Bắc Kỳ ở Bắc Kinh, mau mời vào cho ta hỏi thăm, có khi ta nhận ra được nhà họ đấy. Ngọc Kiều Long và Tú Hương đều giật nảy mình. Cửa phòng phía tây mở ra, bên trong có ánh đèn, một cô gái quê khoảng 16-17 tuổi, mặc áo qua, đứng ở cửa dáng vẻ tò mò nhìn ra ngoài. Bà già trong phòng lại nói, mời vào đây, đây là thần thổ địa đưa quý khách tới cho chúng ta. Đêm qua ta còn nằm mơ thấy thành Bắc Kinh, hôm nay lại có quý khách từ Bắc Kinh tới, mau cho ta gặp họ. Hai người đàn ông trong viện vẫn như có vẻ không yên tâm, ngơ ngác nhìn nhau. Nhất là thấy trên ngựa chở đầy bao gói bằng trừ đoạn, bảo kiếm cài trên yên, lại càng nghi ngờ. Lúc ấy người cầm đèn dường như là cha, y bảo hai con trai giúp mang hành lý xuống ngựa, lại mời Ngọc Kiều Long và Tú Hương vào phòng phía tây. Ngọc Kiều Long thấy gian phòng này rất nhỏ hẹp, trên vách rất nhiều bụi bặm. Có một cái bàn, trên đặt một đĩa đèn dầu loe loét. Còn có một đôi đũa tre, đĩa sành, bát sành. Sát tường phía sau là một cái giường đất. Đồng thời người đàn ông cầm đèn cũng bước vào. Ở giáp bên kia lại có tiếng trẻ con khóc. Tình cảnh này phảng phất không khác gì là lúc ngủ cùng phòng với La Tiểu Hổ trên thảo nguyên ở Tân Cương 2 năm trước đây. Ngọc Kiều Long trong lòng không kìm được nỗi đau xót. Nhìn thấy trên chiếc giường đất có 2 tấm nệm, tuy không thật cũ kỹ, nhưng ở trên đóng đinh rất nhiều. Một tấm nệm da trải trên đất, tự hồ là chỗ cô gái thôn quê kia ngủ. Cô gái ấy nép người vào vách, đôi mắt cứ nhìn từ Ngọc Kiều Long qua Tú Hương. Trên một cái nệm da khác bên cạnh gối, có một mái tóc bạc trắng. Nguyên là bà già kia, mặt đầy nếp nhăn, khoảng 70-80 tuổi. Bà ta định ngồi dậy, nhưng ngồi không nổi, chỉ nói: "Các cô nương vào chưa? Cô nương đừng trách ta già rồi. Trong nhà này là các con trai, cháu nội, cháu dâu, chắc nội của ta. Ta này đã thành mụ già vô dụng rồi. Nếu ta ngồi dậy được, thì đời nào lại để cho chúng ăn nói như thế với cô nương. Chúng đều là bọn dông ân, chúng đều là được người Bắc Kỳ nuôi cho lớn lên đây. Ta từ năm 20 tuổi đã ở quá, ở trong nhà Khâu Hầu gia ở Bắc Kinh, hầu hạ Khâu phu nhân ở đó." Ngọc Kiều Long vô cùng kinh ngạc. Cả ra bà già này ngày xưa là bột phụ trong nhà Khâu Quảng Siêu, mà Khâu thiếu phu nhân lại là bạn gái thân thiết nhất với mình. Nàng vì thế càng cảm thấy khó chịu. Bà già lại hỏi: "Nghe nói bây giờ phu nhân ở đó cũng trở thành lão phu nhân rồi, thiếu phu nhân của tiểu hầu gia coi sóc việc nhà, lúc cưới vị thiếu phu nhân ấy ta vẫn còn ở đó. Qua nửa năm mắt ta bị lòa, phu nhân của hầu gia thưởng cho ta 50 lượng bạc. Tiểu hầu gia còn bảo thiếu phu nhân thưởng cho ta 2 đỉnh nguyên bảo, bảo ta về quê dưỡng lão. Bọn ta mới dựng được cái nhà này, mua được vài mẫu ruộng." Bà già cứ con cà con kê, Ngọc Kiều Long không nói tiếng nào. Tú Hương tìm chỗ trải nệm trên giường. Cô gái nông thôn kia nhìn thấy nệm trắng muốt, càng trố mắt ra. Có 2 người đàn bà nhà quê dường như là cháu dâu của bà già. Vợ của 2 người đàn ông mới rồi, một người còn bế con đứng ngoài cửa nhìn vào. Tú Hương vừa thu thập đồ vật, vừa cười cười trò chuyện với mọi người. Ngọc Kiều Long cởi áo ngoài và áo khoác ra để lộ tấm áo lót màu đỏ, ngồi trên tấm nệm của nàng không nói gì. Ông già kia gọi cháu nội ôm nệm qua phòng khác ngủ. Cô gái quê kia ôm mớ nệm gối của mình lên có vẻ xấu hổ, nhưng vẫn chưa chịu đi. Ông nội cô ta xua đuổi. Tú Hương cười nói: "Vị muội muội này, ngày mai chúng ta sẽ lại nói chuyện nhé." Cô ta lúc ấy mới theo ông nội bước đi, cửa phòng cũng lập tức đóng lại. Bà già kia lại nói: "Lấy cái gì cho 2 vị cô nương này ăn đi, luộc vài quả trứng gà." Ngoài cửa có tiếng phụ nữ vâng dạ. Tú Hương cười nói: "Bà đừng làm phiền tẩu tẩu." Bà già nói: "Không, ta biết chứ, người Bắc Kinh các vị đều ăn cơm rất muộn, không giống người cày cuốc bọn ta, mặt trời còn cao đã ăn cơm chiều rồi. 2 vị cô nương quý tính là gì, phủ đệ ở chỗ nào, lão gia làm đương sai ở đâu?" Tú Hương không dám trả lời, đưa mắt nhìn tiểu thư của cô ta. Ngọc Kiều Long nói: "Ta họ Long, là người Bắc Kỳ trong Hán quân, nhà ở ngoài cửa Tiền Môn. Cha ta làm tướng quân ở Hồ Nam." Bà già tai còn nghe rõ, bèn nói: "Vậy nhất định cô nương biết Khâu Phủ. Khâu Phủ cũng là người Bắc Kỳ trong Hán quân, hầu gia cũng từng làm tướng quân ở tỉnh ngoài. Đức Ngũ gia ở Kinh Thành thì làm việc trong phủ nội vụ." Ngọc Kiều Long càng biến sắc vừa hỏi: "Bà còn đi lại với Khâu gia không?" Bà già thở dài một tiếng nói: "Đã sớm không đi lại gì suốt 12 năm nay rồi. Có lẽ họ cũng đã quên ta rồi. Con trai và cháu nội của ta ở đây lại không ra gì, chỉ biết ở nhà cày ruộng, không dám ra ngoài. Con trai ta trước kia cũng tới Kinh Thành một lần, nhưng nó nói vừa vào Kinh Thành thì qua cả mắt, vừa bước lên bậc thềm của phủ đệ là chân nhũn ra. Bây giờ nó đã 60 tuổi, chân cũng đã sớm run rẩy như ta. Nếu không vẫn theo hầu hạ Khâu Phủ thì chuyện gì lại không được chiếu cố." Ngọc Kiều Long nghe tới đó mới yên tâm, biết là ngủ ở đây không hề gì, quyết không đến nỗi bị các thân thích bạn bè ở Kinh Thành biết được. Nàng nằm ra nghỉ ngơi, lại bảo Tú Hương đốt 2 nén đàn hương. Khói hương bay phơ phất trong căn phòng hôi hám. Bà già ra sức hít hít, cười hỏi. 12 năm nay, ta không nghe mùi hương này. Long cô nương, đây là dạng thọ hương hay long diên hương thế? Tú Hương cười đáp. Đây chỉ là đàn hương bình thường, là chúng tôi mua trên đường, không phải mang đi từ Bắc Kinh. Bà già lại cà khe nói chuyện. Tú Hương không muốn trả lời, nhưng mấy lần bị tiểu thư của cô ta đưa mắt hoặc cánh tay ra hiệu. Bên kia vách có người nổi lửa nấu nướng. Chờ một hồi lâu, cháu dâu của bà già, một người đàn bà nông thôn khoảng trên dưới 30 tuổi, rất xanh xao, bưng vào 7-8 quả trứng gà luộc, cải trắng, cơm gạo vàng, bánh bột trắng rất dày. Mùi đàn hương khiến chị ta hò sặc sụa. Chị ta đặt mâm thức ăn lên bàn rồi vội bước ra ngoài. Tú Hương lau lau cái ghế, lại trải lên một chiếc áo của mình, rồi mới mời tiểu thư của cô ta xuống giường ngồi ăn cơm. Cô ta bóc vỏ trứng. Ngọc Kiều Long mệt mỏi xuống giường, một tay đặt ở đầu bàn, nhìn bát cơm gạo vàng, lại nhớ lại chuyện trên thảo nguyên ở Tân Cương năm xưa. Hối hận mình tuổi nhỏ không biết gì, lại hận mình đa tình mà phóng túng, lầm lẫn quen biết là tiểu hổ. Đến nay, sự lầm lẫn lớn là chuyện đã rồi, tơ tình ràng buộc. 3 năm nay, mình đã nếm hết nỗi khổ não tương tư, thà thiết chờ y có chỗ xuất thân để được thỏa nguyện. Nhưng y tính hết trộm cướp, vẫn không thay đổi, làm chuyện bậy bạ còn quá hơn. Đến nay thì bức bách mình phải rời khỏi khuê môn, dứt bỏ hết cha mẹ. Tuy một thanh kiếm trong rủi trên giang hồ, quyết không có gì sợ hãi, nhưng tương lai rốt lại sẽ về đâu? Hôm nay ác đấu suốt ngày, không những gặp phải kình địch Lý Mộ Bạch, mà còn mất con mèo cưng. Tiểu hổ hiện đang ở đâu? Liệu y có biết lúc này mình đang đau lòng không? Liệu y có thể giúp đỡ mình, bảo vệ mình không? Còn y làm thế nào mình mới quên y được? Nước mắt nàng như tro trên nén đàn hương rơi xuống lã chả. Tú Hương vừa móc xong một quả trứng, nhìn thấy tiểu thư như thế, cũng bất giác thấy rất khó xử, cúi đầu hạ giọng khuyên. Tiểu thư đừng đau lòng nữa, ngày mai nhất định có thể tìm thấy được con tuyết hổ mà. Ngọc Kiều Long lắc đầu. Tú Hương đưa qua một chiếc khăn tay, nàng bèn lau nước mắt nói. Không phải chỉ vì tuyết hổ, ta là vì có chuyện khó xử khác, người không hiểu được đâu. Tú Hương cau mày lại, ghé vào tai tiểu thư của cô ta nói. Tôi nghĩ bà già ở đây là người hầu cũ của Khâu gia. Chẳng bằng nhờ họ đi mời Khâu hầu gia tới đây. Khâu thiếu phu nhân đối xử với tiểu thư rất tốt. Bảo họ tới nhà chúng ta nói lại với đại nhân, để chúng ta về lại Bắc Kinh. Chuyện bên Lỗ gia sẽ nghĩ cách khác. Ngọc Kiều Long đột nhiên trừng mắt, hạ giọng nói. Người vạn lần đừng có nằm mơ. Hai người chúng ta đều kiếp này đời này không thể trở về Bắc Kinh nữa đâu. Nàng che mặt khóc càng lúc càng thê thảm. Tú Hương cũng lấy tay lau nước mắt, buồn rầu nói. Nếu không thế thì chúng ta lên Tân Cương với cụ lão gia được không? Ngọc Kiều Long cười nhạt nói. Cần gì phải nhờ vả người khác. Hai người lặng lẽ khóc suốt nửa ngày. Ngọc Kiều Long mới đích thân đóng cửa, rút thanh bảo kiếm đặt dưới chăn, tắt đèn đi ngủ. Đêm ấy Ngọc Kiều Long vì thân thể rã rời, tâm tình sầu muộn, vừa nằm xuống là thiếp đi. Nhưng nàng biết bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh gì, nếu không thì nàng đã tỉnh dậy. Sáng ra trong viện, gà gáy vang, ánh nắng soi qua chỗ thủng trên lớp giấy dán cửa sổ. Tú Hương dậy trước thu thập đồ dùng, lại hạ giọng trò chuyện với bà già. Cô gái nông thôn kia cũng theo hai người cháu dâu bà già bưng nước rửa mặt vào phòng, quét dọn. Trong viện thì tiếng trẻ khóc, tiếng ông già ho hắn. Ngọc Kiều Long đều bất chấp, cứ trùm chăn nằm. Bên cạnh gối là cái bím tóc kiểu đàn ông, trên người mặc áo lót hồng thêu hoa. Trên giường đặt một chiếc hài bằng đoạn xanh, dường như nàng ngủ rất say. Tú Hương đối với người ta rất khiêm nhường. Cô ta chải tóc rửa mặt xong, lại ra ngoài phòng, chào ông già và hai người con dâu. Nguyên là nhà này họ Chúc. Trong nhà có tất cả 11 người, bà Chúc, bác Chúc, Chúc đại ca, Chúc nhị ca, Chúc đại tẩu, Chúc nhị tẩu. Cô gái kia năm nay 16 tuổi, nhũ danh là Chiêu Đệ, là con gái Chúc đại tẩu. Cô ta cũng không có em trai để gọi, chỉ có một em gái nhỏ 3 tuổi. Nhị tẩu có ba con, hai trai một gái. Chỗ này gọi là thôn Liễu Hà, thuộc huyện Nhiêu Dương, Quảng Hạt. Trong thôn có khoảng hơn 100 hộ. Nhà họ Chúc có 4-50 mẫu ruộng, tính ra cũng thuộc loại tiểu khang. Lúc ấy Tú Hương xinh đẹp như thế, ăn mặc sang trọng như thế, đã học được chút ít lễ tiết nhà quan, nhưng chưa mất đi tính nết hòa nhã dịu dàng của con gái nhà thường dân, nên qua nửa ngày đã được hai người đàn bà trong gia đình đối xử rất tốt. Giả lại cô ta còn nói thật. Cô ta nói người cải trang thành đàn ông kia mới đúng là cô nương, tiểu thư, còn mình chỉ là A Hoàng, nhưng tiểu thư đối xử với mình rất tốt, cũng như chị em. Lần này là dâng lệnh phu nhân trong phủ theo hầu tiểu thư ra ngoài. Chúc đại tẩu và Chúc nhị tẩu đều vô cùng thân thiết với cô ta, gọi là đại cô nương. Chiêu đệ gọi Tú Hương là cô, đối xử rất khiêm cung. Mấy người phụ nữ láng giềng cũng chạy qua nhìn Tú Hương, nhưng không dám vào phòng nhìn vị tiểu thư kia. Tú Hương nói với mọi người, hôm qua mất một con mèo trên bờ bắc sông là vật tiểu thư yêu quý nhất. Hôm qua tiểu thư khóc đến khuya. Đại khái nếu hôm nay chúng tôi quay lại không tìm được con mèo ấy, thì tiểu thư còn chưa muốn rời khỏi chỗ này. Lúc ấy Chúc đại tẩu bèn bảo chồng tới bờ sông tìm mèo. Chúc nhị tẩu lại nói, quẻ xăm ở miếu Bồ Tát tại trấn Thạch Kiều rất linh thiêng, có thể đi xin một quẻ, xem ai bắt được thì rất dễ tìm. Lão Chúc nói, cô nương cứ ở lại đây, có ở năm bữa nửa tháng cũng không hề gì, để tôi bảo người tới bờ sông tìm cho, cô nương thưởng cho họ chút ít là được. Tú Hương nói, chỉ cần tìm được con mèo, ít nhất tiểu thư của tôi cũng tạ ơn 20 lượng. Con số ấy khiến mọi người chung quanh đều giật mình nhảy dựng lên. Chúc đại ca vội đi ra cổng. Lão Chúc lại dìu bà mẹ già mù lòa qua một gian phòng khác, nhường gian phòng phía tây ấy cho Ngọc Kiều Long và Tú Hương nghỉ ngơi. Đến gần trưa, Ngọc Kiều Long tỉnh dậy. Tú Hương hầu nàng chải tóc xong, nàng vẫn ăn mặc như đàn ông. Tú Hương hỏi, tiểu thư, người muốn ăn gì để tôi đi làm cho? Ở đây thịt dê thịt heo đều có thể mua, trứng gà càng sẵn, người ăn gì? Ngọc Kiều Long nói, tùy ngươi, ngươi đi làm mau lên, ăn xong ta còn phải quay lại tìm Tuyết Hổ, không tìm được Tuyết Hổ ta thề không rời khỏi nơi đây. Tú Hương vội đi nấu nướng. Hôm nay Chúc đại tẩu đặc biệt làm bánh màng thầu bằng bột trắng cho họ, mua thịt dê, hái đậu ngoài ruộng. Chúc nhị tẩu cũng đưa trứng gà để dành lượt ra. Hai chị em bạn dâu giúp nhau nấu nướng. Tú Hương nấu 2-3 món cho tiểu thư của cô ta. Ngọc Kiều Long vội vàng ăn qua la cho xong. Dặn Tú Hương đưa cho nhà họ Chúc 10 lạng bạc trước. Nàng cầm thanh bảo kiếm ra cửa, ngựa cũng không thắng yên, cưỡi lên phía bắc. Từ chỗ đó tới bờ sông khoảng 20 dặm, nhưng Ngọc Kiều Long dục ngựa phóng mau, trong chớp mắt đã chạy tới. Núi xanh, nước sông mênh mông, liễu thưa, bãi cát quang vắng, chí cầu dài đều là nơi đánh nhau hôm qua. Hiện tại Ngọc Kiều Long chỉ nhặt mấy mũi tên nhỏ dưới đất. Bên cạnh còn có đao mẻ thương gãy nhưng không thấy những người bị thương hôm qua. Ngọc Kiều Long bèn xuống ngựa gọi, Tuyết Hổ, Tuyết Hổ. Nàng cứ thế kêu gọi, bất giác thanh âm lại trở nên bi thảm, khóe mắt cay cay, dắt ngựa đi khắp bờ sông. Nàng còn định lội thẳng xuống sông lên núi để tìm. Lúc ấy chợt thấy hai đứa trẻ khoảng 10 mấy tuổi từ dưới ruộng đi lên, trong tay còn cầm mấy con cá tanh, bẫy chồn, còn có đứa bắt đầu ra mấy con chuột, dùng dây buộc thành một chùm, vẫn còn đang sống. Đó chính là Chúc đại ca và mấy người trong thôn, họ đều mệt mỏi thở hổn hển lắc đầu nói. Thật không dễ tìm, có khi nó bị ai bắt mất rồi, cũng có khi bị chó cắn chết, cũng có khi bị mèo rừng ăn mất xác rồi. Ngọc Kiều Long nghe xong, trong lòng vô cùng xốn xang, bèn nói, làm phiền các ngươi quá, các ngươi cứ ở đây tìm giúp ta, con mèo này toàn thân mọc lông trắng, trên mũi có một đốm đen, các ngươi gọi nó là Tuyết Hổ, nó sẽ biết, chỉ cần tìm được nó cho ta, ta sẽ thưởng 30 lượng bạc. Mấy người bọn Chúc đại ca nghe thế, lập tức phấn chấn tinh thần, đứa con cũng nhảy lên, nhất thời gọi, Tuyết Hổ, Tuyết Hổ. Ngọc Kiều Long lại buồn bã cưỡi ngựa quay về. Trên đường nàng còn buồn bã gọi tên con mèo. Hôm ấy vẫn chưa tìm được. Họ ở lại đó thêm một ngày, vô cùng phiền muộn. Tú Hương lại nói, ngày mai ở trấn Thạch Kiều phía nam có phiên chợ. Chúc đại tẩu muốn dắt tôi đi. Họ nói ở đó có một ngôi miếu Bồ Tát, Quẻ xăm rất thiêng. Tôi muốn xin một quẻ xăm, cũng có thể biết Tuyết Hổ đang ở đâu, bị ai bắt rồi. Ngọc Kiều Long nghĩ ngợi một lúc. Nàng đối với chuyện thần phạt vốn không tin tưởng gì lắm, nhất là xin xăm trong miếu. Trước đây lúc nàng đọc sách, từng nghe sư phụ Cao Lãng Thu nói qua là quẻ xăm có hai loại. Một loại là tính toán quẻ dịch mà in ra, một loại là bọn văn sĩ hiếu sự đặt ra. Loại trước thì lừa dối kẻ ngu phu ngu phụ, loại sau có quá nữa là để giải trí. Nhưng hiện nàng phản phất như bệnh nặng, gian giái tứ phương, bèn gật đầu nói. Tốt lắm, vậy ngày mai ngươi cứ đi xin một quẻ. Lúc ở trấn cũng nghe ngóng thử xem, nếu có người nào tìm được nó mang tới, chúng ta sẽ hậu tạ cũng được. Nếu biết người nào bắt được mà không đưa ra, thì ta sẽ. Nàng lại lên cơn tức giận. Tú Hương nói, tiểu thư cứ yên tâm, người nhà quê không giống người thành thị như chúng ta, không ai nuôi nổi con mèo sang trọng như thế đâu, tiểu thư đừng lo. Ngọc Kiều Long tức tối nói, chỉ cần đưa Tuyết Hổ về đây, ta sẽ giết chết nó. Nó không ra gì, nó vong ơn phụ nghĩa. Nói xong, lại buồn thảm rơi nước mắt. Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, Tú Hương bèn ra chợ. Chúc Nhị Ca đẩy một chiếc xe hai bánh kéo Tú Hương, Chúc Đại Tẩu, Chúc Nhị Tẩu, Chiêu Đệ. Còn có một cô gái láng giềng đều ra trấn Thạch Kiều. Trấn Thạch Kiều cách 10 dặm về phía nam là một thị trấn rất lớn. Ở đó có một đường phố rất dài. Xe bò thông thả đi, tới trấn đã 10 giờ sáng. Ở đó đang rất náo nhiệt, vốn là trên phố có rất nhiều cửa hiệu. Hiện lại có rất nhiều người gồng gánh buôn bán tạm thời. Đàn ông, đàn bà chen lấn xô đẩy nhau. Một số đàn bà con gái thôn quê tuy cũng thoa son đánh phấn, nhưng loại người như Tú Hương búi tóc theo kiểu người Hán, lại ăn mặc kiểu Bắc Kỳ qua lệ. Hai bàn chân tuy nhỏ nhưng không giống sen vàng lắm. Nhất là mi thanh mục tú, khuôn mặt tròn trịa, hình trái xoan, khác hẳn những kẻ thoa son đánh phấn vụng về. Vì thế không ai không đặc biệt để ý tới nàng. Hai người đàn bà nhà họ Chúc đi thăm mấy người quen trong trấn. Họ nắm tay con trò chuyện, lại kể chuyện con mèo, rồi nhân đó gửi gắm. Đó tuy là một chuyện nhỏ, nhưng trong trấn cũng có người xì xào nói. Ở thôn Liễu Hà có người tìm mèo, ai đưa con mèo tới đó sẽ được thưởng 30 lượng bạc. Các người thấy có phát tài không? Ở đó như xuất hiện một tin tức mới lạ. Tú Hương chợt nghe thấy tiếng chuông khánh ngân nga cạnh tai. Nàng vừa gọi Chiêu Đệ dẫn đường cho nàng tới xin xăm. Chúc Đại Tẩu, Chúc Nhị Tẩu thì đứng đợi họ trước một cửa hiệu. Chiêu Đệ kéo Tú Hương vào một hẻm nhỏ. Con hẻm này có mấy hộ sinh sống. Miếu Bồ Tát ở phía bắc. Tường tuy mới sơn đỏ, nhưng hương quả dường như không thịnh vượng lắm. Trước cửa miếu có một ông già bày hương ra bán. Nhìn thấy Chiêu Đệ liền hỏi. Chiêu cô nương đi đâu đây? Chiêu Đệ đáp. Xin xăm. Ông già cười một tiếng nói, xin xăm về chuyện gì, lấy chồng phải không? Chiêu Đệ đỏ mặt, làm ra vẻ tức giận, đánh ông già một cái. Tú Hương cũng cười cười, mua một bó hương, bước vào miếu thắp hương lại Phật. Cô ta ngoài việc khẩn cầu, mau tìm được con mèo Tuyết Hổ, còn cầu thần Phật phù hộ cho tiểu thư đừng gặp tai nạn nào nữa trên đường. Sau đó nhận ống xăm trong tay nhà sư, quỳ xuống tấm nệm. Hai tay giơ ống thẻ lên quá đầu, xóc xóc mấy cái. Một chiếc thẻ trúc rất dài rơi xuống đất. Hòa thượng nhặt lên, xem số hiệu trên thẻ. Ra trong xấp giấy in lời giải đoán, đưa cho Tú Hương một tờ. Tú Hương thấy là một tờ giấy bị khói hương làm ố vàng. Trên có chữ in một bảng, thấy là quẻ trung hạ, thì biết cũng không xấu lắm. Bèn mua thêm vài bó hương, rồi cùng Chiêu Đệ ra khỏi miếu, và gặp hai người bọn Chúc Đại Tẩu. Họ vội vàng lên xe đưa Tú Hương về. Lúc ấy Ngọc Kiều Long trong phòng đang kiểm tra lại tiền bạc. Lần này nàng ra đi mang theo nhiều vàng ít bạc, đều là tiền mượn tuổi hàng năm nàng để dành. Mỗi năm mẹ nàng còn cho nàng mấy đỉnh vàng bạc, có khi là nguyên bảo. Ý mẹ nàng không chỉ là mừng tuổi con gái mà muốn sai con dành dụm, sắp tới tiện mang về nhà chồng. Ngọc Kiều Long hiểu rất rõ, nhưng hôm nay lại phải phục tấm lòng từ ái của mẹ. Nàng đang buồn bã, chợt Tú Hương trở về, đưa tờ giấy đoán quẻ xăm cho nàng. Nàng đọc qua, thấy bên trên in như sau. Nếu hỏi hôn nhân không thỏa ý, én nam tổ bắc, ngươi về đâu? Đoài ly chưa gặp, chưa nên hỏi bẻ liễu thương ai, kiếp giải dầu. Ngọc Kiều Long xem xong đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng, vô cùng tức giận, phiền não, nghĩ thầm. Mình vốn là tìm mèo, có liên hệ gì tới chuyện hôn nhân đâu. Nhưng đọc kỹ rồi ngẫm nghĩ, lại phát giác ra lời giải đoán này, từng câu, từng chữ đều như ám thị tâm sự của mình. Giống là mình thương yêu con Tuyết Hổ, thương từ Tuyết Hổ nhớ tới Tiểu Hổ, én Nam tổ Bắc, là như nói việc mình từ Bắc Kinh đi về phía Nam, quả thật mịt mờ không biết đi đâu. Đoài Ly chưa gặp, chưa nên hỏi. Đoài là phương Tây, Ly là phương Nam, là nói ý, tìm người ở phía Tây Nam. Bẻ liễu thương ai kiếp giải dầu, là nói mối tình tương tư trong lòng. Nhưng một con mèo thì không thể chạy ra ngoài ngàn dặm. Chẳng lẽ mình hỏi chuyện con mèo đi lạc, quẻ xăm lại giải đáp về nơi La Tiểu Hổ hà lạc sao? La Tiểu Hổ hôm trước bắn tên vào kiệu cưới, chỉ mình trước đám đông, sau đó bỏ chạy, chạy về phía Tây Nam. Bây giờ... Ngọc Kiều Long nghĩ tới đó, không kìm cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch tự nhủ. Ta còn có thể gặp mặt ngươi sao? Ngươi ở ngoài ngàn dặm phía Tây Nam, đừng nói ta không thể tìm tới, cho dù ngươi tới ta cũng không đếm xỉa gì tới ngươi. Bây giờ tuy ta lưu lạc ở ngoài, nhưng chỉ có thể hành hiệp trượng nghĩa, không thể làm ăn cướp. Một tên cường đạo không bỏ được thói xấu như ngươi, há lại có thể kết hợp với ngươi sao? Nàng tức giận, xé dụng tờ giải đoán. Tú Hương hoảng sợ biến sắc, dẫm dẫm chân nói. Ngươi làm sao thế? Cho dù là lời giải không đúng, nhưng cũng là xin từ miếu Bồ Tát về. Ngươi đừng xé chứ. Ngọc Kiều Long lắc lắc đầu, vẻ tức giận biến thành thê lương, đưa mớ giấy vụn cho Tú Hương. Nàng lại lên giường nằm vật ra. Tú Hương buồn rầu lén thở dài, không dám nói nhiều.